Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quỹ tương lai nhà ở Úc, HAWF, đang chịu sự giám sát chính trị gay gắt sau khi một cuộc kiểm toán liên bang kéo dài 9 tháng được khởi động. Chương trình trị giá 10 tỷ đô la này nhằm thúc đẩy nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ, bị phe đối lập cáo buộc lãng phí tiền thuế của người dân và chi trả quá mức cho bất động sản. Cuộc tranh luận chủ yếu xoay quanh việc quỹ này chậm triển khai và các chuyên gia lo ngại rằng cơ cấu của nó khuyến khích giá thuê, giá rẻ, giả mạo, gắn liền với thị trường hơn là nhà ở công cộng thực sự. Brenna Charles và Phan Bách tường thuật. Một cuộc kiểm toán đã bắt đầu đối với việc thiết kế và thực thi quỹ tương lai nhà ở Úc của chính phủ liên bang, còn được gọi là HAWF, được thành lập vào năm 2023. Mục tiêu của quỹ là giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở của Úc bằng cách cung cấp kinh phí để tăng nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ. Quỹ khởi đầu với 10 tỷ đô la và đặt mục tiêu xây dựng 40.000 nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ trong vòng 5 năm. Quỹ đang chịu áp lực vì chi tiêu chỉ tương đương với 8 ngôi nhà ở Sydney vào năm rồi. Phát ngôn nhân đối lập về nhà ở và người vô gia cư là ông Andrew Breck gọi đây là một trong những thảm họa chính sách công lớn nhất trong cuộc đời ông.
It is wasting taxpayer funds. It is overpaying.
Quỹ này đang lãng phí tiền thuế của người dân, chi trả quá nhiều cho nhà ở. Trong một số trường hợp, quỹ sẽ phải chi hơn 1,3 triệu đô la cho mỗi ngôi nhà, trong khi chi phí trung bình của một ngôi nhà Úc là khoảng 500.000 đô la.
Tổng kiểm toán Carly MacLeish thông báo cuộc kiểm toán kéo dài 9 tháng đang được tiến hành. Việc này làm gia tăng áp lực lên quỹ, nơi chủ tịch Carol Austin đã từ chức trong tháng này trong bối cảnh cuộc điều tra về các cáo buộc bắt đạt đang xảy ra. Phó thủ quỹ Ben Mulino ủng hộ dự luật này.
So the Housing Australia Future Fund is a well-designed scheme that
Quỹ tương lai Úc là một chương trình được thiết kế tốt, đã chứng kiến một số lượng lớn các dự án nhà ở được phê duyệt. Tôi đã chứng kiến một số dự án như vậy ngay tại khu vực bầu cử của mình. Tôi đã tham dự với các sự kiện với Bộ trưởng Bộ Nhà ở, nơi tôi thấy những dự án phát triển rất đáng kể, sẽ cung cấp nhà ở cho người dân ở những khu vực tuyệt vời, nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ.
Trong đó, Bộ trưởng Bộ Nhà ở Claire O'Neill đang đổ lỗi cho phe đối lập và đảng xanh vì đã trì hoãn quỹ. Bà tuyên bố 55.000 căn nhà rẻ tốt hơn nhiều so với 373 căn nhà xã hội và nhà ở giá rẻ do liên đảng xây dựng trong thập niên qua.
The historic package that our government is implementing
Kế hoạch dự án lịch sử mà chính phủ chúng ta đang thực hiện phần lớn tập trung vào việc xây dựng thêm nhà ở cho người dân Úc. Chúng tôi đang thực hiện điều đó bằng cách xây dựng 55.000 nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ, một điều mà đảng xanh đã làm mọi cách để ngăn cản chúng tôi.
Còn thượng nghị sĩ Barbara Pocock của đảng xanh hoan nghênh cuộc kiểm toán, cho rằng quỹ này luôn quá phức tạp và quá chậm.
Why isn't the government investing directly in public and community?
Tại sao chính phủ không đầu tư trực tiếp vào nhà ở công cộng và cộng đồng? Họ nên đầu tư trực tiếp vào nhà ở công cộng và cộng đồng. Cách này nhanh hơn, rẻ hơn và đã hiệu quả trong lần gần đây nhất. Úc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở sau chiến tranh. Chúng tôi biết mình có thể làm được. Chúng tôi đã từng làm được.
Trong đó, Christine O'Connell từ Viện Xóa Đói Giảm Nghèo cũng đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, bà cảnh cáo rằng sự khác biệt giữa nhà ở công cộng, nhà ở cộng đồng và nhà ở giá rẻ có thể không rõ ràng đối với người không cần nhà ở giá rẻ.
Nhà ở công cộng là thứ mà chúng ta từng có rất nhiều ở đất nước này và rất nhiều loại người khác nhau đã sống ở đó. Nhà ở xã hội thuộc sở hữu của chính phủ, được thuê từ chính phủ và bạn phải trả tiền thuê nhà, bất kể bạn là ai, nếu bạn sống ở đó. Khi chúng ta xem xét nhà ở xã hội, thường do các tổ chức nhà thờ điều hành. Hoạt động của chúng tôi được điều hành bởi các tổ chức nhà thờ. Nó thực sự tập trung vào việc xây dựng danh mục tài sản. Bạn có ít quyền sở hữu hơn, có nghĩa là chủ nhà ở xã hội có nhiều lý do và nhiều cách hơn để đuổi bạn ra khỏi nhà so với chủ nhà ở xã hội của bạn.
Bà cho biết quỹ tương lai nhà ở Úc được xây dựng để khuyến khích lợi nhuận tối đa cho các nhà phát triển. Điều này khuyến khích họ xây dựng nhà ở với giá thuê, giả mạo, giá cả phải chăng, gắn liền với thị trường thay vì nhà ở xã hội thực sự, giá cả phải chăng, gắn liền với thu nhập. Đối với nhà ở xã hội, bà O'Connell tin rằng quỹ này không cung cấp bất kỳ động lực nào.
Không có động lực nào cho bất kỳ ai xây dựng nhà ở công cộng, bởi vì toàn bộ điều này khuyến khích các chính quyền tiểu bang bán và tư nhân hóa nhà ở xã hội của họ và thay thế bằng nhà ở cộng đồng. Vì vậy, không chỉ là những người tiếp cận quỹ này có nhiều khả năng và cố gắng xây dựng những thứ khiến họ phải trả tiền thuê nhà cao hơn, chúng ta còn có các chính quyền tiểu bang ủng hộ trách nhiệm và người thuê nhà ở công cộng trên cả nước bị mất nhà với sự hỗ trợ của chính phủ liên bang.
Bà cũng chỉ ra rằng nhà ở giá rẻ có giới hạn thu nhập và gắn liền với giá thuê thị trường.
Nhà ở giá rẻ không phải là tên gọi của nó. Nó không phải là giá cả phải chăng. Nếu bạn sống ở một nơi như Sydney, nơi giá thuê thị trường cho một căn hộ một phòng ngủ là $600, cái gọi là nhà ở giá rẻ của bạn sẽ là $500 cho một căn hộ một phòng ngủ.
Được biết, bản kiểm toán sẽ công bố kết quả vào tháng 6 năm 2026.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.